Hồi 38. Dở thần thờ Mao Bôn bày trận, hiện chân hồn Vương Tiễn như sai. Nói về Mao Bôn không đường ra khỏi, túng quá phải năn nỉ cầu xin tha mạng. Tôn Tẩn nói: "Nếu mi hết lòng cầu khẩn, ta không nỡ hại chi mi. Một là ta vì hải triều thánh nhân, hai là ta tưởng tình đồng đạo, ba mi quả nhiên khuyên dỗ được vua Tần thầu binh đi về nước, thì ta dung cho khỏi chết." Mao Bôn nói: "Như thiệt chân nhân khứng tha cho tôi khỏi chết, tôi ra trận xin tình nguyện khuyên bảo vua Tần sẽ rút binh về nước." Tôn Tẩn hỏi: "Chừng nào thì lui binh?" Mao Bôn nói: "Nội trong 3 ngày." Tôn Tẩn gật đầu liền niệm chân ngôn thâu phép, đưa các thần lui về xong rồi nói với Mao Bôn rằng: "Chân nhân hãy chạy đi." Mao Bôn nghe nói cầm gậy nhảy lên lưng nai, cứ bôn ba chạy ra khỏi trận tuốt về dinh Tần. Nói về Tôn Tẩn gậy đánh Mao Bôn, cả đặng trọn thắng bèn dạy 6 tên học trò cùng mấy vị ấm tập đánh trống thắng trận về thành. Thì Tương Vương đã dắt võ quan viên ra trước Nam quận vương, vào đến cửa ngõ môn cùng các quan xuống ngựa. Vào đến đại điện thì có tiệc đã dọn sẵn để ăn mừng. Nói về Mao Bôn thua về đánh dinh, ra mắt Thủy Hoàng. Thủy Hoàng rước vào trướng phân ngôi chủ khách, hai bên văn võ đều đủ. Ngó thấy lão thầy chùa già thì lắc đầu nói với nhau thầm xì rằng: "Cái lão thầy chùa này thế thì thua hay sao mà trên mặt không còn một chút lông?" Có người lại nói: "Có khi đã bị Tôn Tẩn bắt đốt cháy hết lông rồi nên mới thả về đây." Mao chân nhân thấy bộ tịch các quan làm như vậy thì nghĩ biết lấy làm hổ thẹn. Thủy Hoàng đã biết rồi nên nói: "Chân nhân ra trận như thế nào?" Mao Bồn run sợ tâu rằng: "Chớ nói đến Tôn Tẩn, thiệt là thần thông quảng đại, võ nghệ cao cường, tôi luyện luôn hết mấy bộ bối cũng không hề động đến nó chút nào. Trở lại tôi là bị nó đốt hết lông mặt và bị một gậy trên lưng, tôi phải độn thổ đi về đây." Thủy Hoàng nói: "Té ra chân nhân cũng thua mà bỏ chạy, thương tích có nặng hay chăng?" Mao Bồn nói: "Không hề." Chị Thủy Hoàng cười rồi nói: "Chân nhân xin chớ lòng hờn, trẫm có lời khuyên bảo. Lúc trước ở Dịch Châu đã cùng Tôn Tẩn cả đánh 200 dư trận đều bị thua chẳng biết là mấy lần, chẳng có ai mà hơn được. Kế thì cầu hải triều thánh nhân xuống đánh luôn mấy trận cũng không hơn được Tôn Tẩn, phải đi thỉnh 3 giáo giảng hòa. Chỉ bằng xin chân nhân trở về cổ động, cứ dưỡng tính tu nhân để trẫm binh thâu binh để về, khỏi ở đây mắt mà tai Tôn Tẩn làm hại." Mao Bồn nghe nói hổ thẹn trăm bề mới nói: "Lúc tôi xuống núi, thầy tôi có cho tôi 2 cuốn thiên thơ và dặn rằng, nếu như đánh không được Tôn Tẩn thì thôi, bằng đánh không lại nó thì cứ coi theo sách thiên thơ này mà làm. Xin bệ hạ để tôi vào xem thiên thơ thì tự nhiên sẽ có kế hay mà bắt được Tôn Tẩn." Thủy Hoàng mới hỏi: "Nếu có thần thơ sao không làm cho sớm?" Bèn truyền dạy tiệc trai đặng cùng chân nhân uống rượu. Mao Bồn nói: "Bệ hạ chẳng cần đãi yến, để tạm lo việc gấp." Nói rồi cứ từ biệt xuống trướng. Quan Dinh Vương Tiễn một mình ngồi giữa, bên tả có Kim Tử Lăng, bên hữu có Vương Tiễn ngồi hai bên. Gia tướng dân trà uống rồi, Mao Bồn dạy bài hương án, bèn rút trong túi gắm ra lấy 2 cuốn thiên thơ để trên ghế. Lấy cuốn thứ nhất dở ra xem, rõ ràng đề Ngũ Lôi Thần Binh Trận, có phù chú lục giáp linh văn, đều có những ấn quyết thỉnh thần. Cuốn thứ hai biên chép lập đài và đồ để ứng dụng, chia cửa phân nẻo 4 phía phương hướng, và biên nói trận ấy dùm người phàm không được, và cũng không đánh được người phàm, chuyên đánh những người tiên, chẳng luận là tu luyện bao lâu, hãy vào trận thì sẽ bị xét đánh. Chân nhân coi xong rồi mừng rỡ, liền nhắm trên không lại tạ hải triều, rồi đem sách cất vào, đứng dậy vào trướng, nói với Vương Tiễn rằng: "Vốn là hải triều cấp cho 2 cuốn thiên thơ là Ngũ Trận Lôi Binh, chuyên đánh kẻ thần tiên. Ta tưởng lại Tôn Tẩn vào trận này, ắt là Đại La thần tiên mất ngôi, chẳng khỏi xét đánh, không phải lòng độc ác, ấy là tại thằng cục nó làm nhiều điều hung dữ." Kim Tử Lăng Vương Tiễn nghe qua mừng rồi nói: "Ấy là phước lớn của vua Tần bằng trời, mới được sư huynh xuống núi giúp, xong chẳng biết dùng vật chi để yểm trấn, để sai người đem đến cho sẵn. Mao Bồn nói: ý theo phép trong thần thơ chỉ bảo thì trận này đều là thần kỳ, cùng với các ngôi sao trên trời, chẳng dùng một mảy đồ trấn yểm. Ngoài dinh kiếm một chỗ gò cao, làm hai tòa đài rộng chừng một mẫu, bề cao ba trượng ba thước, chính giữa làm riêng một cái đài cao ba trượng, cao hai trượng bốn thước, bốn góc thì bốn cái cửa, chia ra đông tây nam bắc, để thỉnh bốn ông đại nguyên soái trấn giữ bốn cửa này. Trên mỗi tòa thì dùng năm cái đẩu, cộng là 25 cái, án theo đông tây nam bắc, chính giữa phân làm năm đậu, mỗi cái trên cờ để năm cái trống, dọn bài nhang đèn, bông huệ, châu sa, giấy vàng và 28 cây cờ. Theo 28 vì sao chia ra năm sắc, cắm phần bốn phía, phải làm cho mau, không được chậm trễ. Vương Tiễn vâng lệnh, liền sai hai người làm theo hai việc. Chẳng bao lâu pháp đài làm xong, những lá cờ, giấy vàng, châu sa, các món đều được đầy đủ. Mao Bồn liền viết năm đạo bùa tránh thổ, nói với Tử Lăng rằng: quốc sư, hãy đem năm lá bùa của ta đến chỗ đài mới lập, đồng tây nam bắc, mỗi phía đốt một đạo, đặng phá uế trừ tà, thỉnh thần cho dễ. Tử Lăng lãnh bùa ra đi, Mao chân nhân xuống trướng, vào trước Quỳnh La ra mắt Thủy Hoàng. Thủy Hoàng nghiêng mình rồi hỏi rằng: chẳng hay chân nhân coi sách thần thơ như thế nào? Mao Bồn mới tâu rằng: tôi coi theo thần thơ bày ra một trận, kêu là ngũ lôi thần binh trận, phen này Tôn Tẩn vào trận chắc không khỏi chết. Thủy Hoàng cười rồi nói: chẳng biết chân nhân muốn dùng vật chi để yểm trấn? Mao Bồn nói: trận này không phải tầm thường đâu, đều là các vị thần thánh, các ngôi sao trên trời, chẳng nên khinh dễ, xin mượn bố vật của bệ hạ đặng tôi ứng dụng. Thủy Hoàng hỏi: muốn mượn vật chi, trẫm sẽ lấy ra. Mao Bồn nói: mượn mão xung thiên, áo long bào, đài bích ngọc, giày vô ưu của bệ hạ. Thủy Hoàng nghe nói bèn dạy thái giám vào cung, đẩy áo mão đai giày đem đến trướng cho chân nhân dùng. Mao Bồn đứng dậy cáo từ lui về dinh mình rồi hỏi: bây giờ canh mấy? Vương Tiễn nói: đầu canh một. Chân nhân nói: ngươi lấy năm cái lồng đèn lớn đem đến đài ngũ lôi, theo sao thất tinh mà treo. Vương Tiễn lãnh mạng ra đi, giây phút trở về hịch lệnh. Mao Bồn dặn: đến canh hai, ngươi lấy cái áo pháp y của ta và áo mão đai giày mượn về đó, đem lên trên đài trung ương. Ngươi chớ đem thương mã, duy chỉ cầm cây gươm thiên la, đứng dưới đài chờ nơi đó. Vương Tiễn vâng lời, bèn lấy các món đồ ra cửa dinh, thẳng tới trước trận. Mao Bồn xuống trướng, ngước xem coi thấy sao ốc dời, sao đẩu xoay, trống trở canh ba, bèn bước ra cửa dinh, thoát lên mai huê lộc, đi về phía tây vào trận. Đến trước đài lộc, nhìn xem năm tòa bốn phía thước tấc, chẳng có sai, phương hướng đều y theo thứ tự, cờ xí cặm bày nhiều phép. Trong bụng nghĩ đến việc lợi hại của trận thì có ý cười thầm, rồi tài bắt ấn miệng niệm chân ngôn, nhắm ngoài tường mà chỉ. Thầy thấy có một ông già tay cầm gậy lằng xằng đi đến trước đài rồi hỏi rằng: chân nhân đòi tiểu thần đến có việc chi sai khiến? Mao Bồn nói: không việc thì tôi chẳng kêu, vì tôi có lập một cái trận, đều là những thần tiên trên trời, ngươi hãy đuổi những du hồn họa quỷ và những đồ dơ uế đi hết đi, chớ cho xung phạm đến thiên thần, bằng trái lệnh thì ta bị biếm. Thổ địa cúi đầu vân chỉ, hóa ra một luồng gió bay đi mất. Vương Tiễn xem thấy rất mừng vui rồi nói: hay lắm hay lắm, sự huynh thần thông rất lớn, nên đòi lão thổ địa già sai khiến chạy như bay. Mao Bồn lên đài giữa trung ương mồ kỹ thổ, Vương Tiễn theo sau. Mao Bồn nói: sư đệ, người lấy mão áo đai dày này mặc vào. Vương Tiễn thất kinh nói: mão xung thiên, áo tập long là đồ của thiên tử ngự dùng, hôm nay ở trong trận mặc vào, ngày sau nếu có vị quan nào mà tâu, thì tôi lại có lòng toan muôn phản chúa, thì tội tôi chẳng nhỏ đâu. Chân nhân nói: việc ấy không có hại gì, Tà Tâu với Thủy Hoàng sẽ không bắt tội ngươi đâu. Lại không có điện tay hầu thì cũng không nên việc. Thôi đừng có chậm trễ, mà sai giờ khắc hãy mau mau mặc áo vào. Tay trái cầm cờ, tay mặt cặp gương, đứng dưới đài đọc kỳ, làm thinh lẳng lặng, không nên động thủ, tự nhiên sẽ có trước dùng rất là hay. Vương Tiễn chẳng dám trái lệnh, bèn lột áo tạo la bào, đai tư trang, mau thiết bọc, dây lục chiến, rồi đạo đội mão xung thiên, mặc áo tập long, cột dây ngọc đái, mang giày vô ưu, tay hữu cầm gươm thiên la, tay tả cầm cờ ngũ lôi, đến dưới đài đọc ký, đứng dụm chân chữ bát. Mao chân nhân đầu bỏ tóc xõa, cầm gươm đến trước mặt Vương Tiễn mà kêu rằng: hiền đệ, người hãy nhắm mắt lại đặng cho ta làm phép. Vương Tiễn nói: hay cho anh bày khéo gạt tôi nhắm mắt, đặng anh cho tôi một gươm để tế đại chứ gì. Mao Bồn nói: người chớ có nói xàm, cứ mau mau nhắm mắt lại đi. Mao Bồn bắt ấn, miệng niệm chân ngôn, lấy linh phù đốt lên trên đầu mũi gươm, rồi lấy mũi gươm đưa ngay mặt, mắt và lỗ tai, trước bụng, sau lưng của Vương Tiễn, viết một đạo linh phù. Xem thấy mặt Vương Tiễn như giấy vàng, hai con mắt chẳng thấy đường, như sai như dại. Ấy là Mao Bồn ngăn lấp ngũ hành của Vương Tiễn. Nguyên trong mình con người ta có ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ ở trong tâm can tỳ phế thận, đặng chờ cho chân hồn ra ngoài. Rồi đó Mao Bồn đi đến trước pháp đài để bủ kiếm xuống, miệng niệm chú, tay vẽ bùa, chân đạp tinh đẩu, đánh lệnh bài một tiếng, đốt bùa lên, miệng phun nước phép, lấy gươm chỉ lên, phải thấy trên trời có trăng tỏ, giây phút mù đen mịt mịt, giữa không trung mây vần sao động, bay xuống một vị tôn thần, tay cầm thẻ ngà, mặt trắng râu dài, tới trước đài rồi hỏi: chân nhân, đòi ta có việc chi sai khiến? Mao Bồn mới nói: ta vân sách thần kỳ của ông Hải Triều Thánh Nhân, bày trận ngũ lôi, xin cậy Tào Quang xem xét các thần, chớ có cho Tôn Tẩn ra khỏi trận. Chừng thành công rồi, tôi sẽ đem tên tâu qua cho Thượng Đế. Tào Quang vân chỉ cởi mây, tra xét các thần. Chân nhân đốt lá bùa thứ hai, giữa trời bay xuống một vị thần kỳ, đầu đội mũ ô sang, tay cầm thẻ ngà, mặt xanh râu đỏ, đứng trước đài chờ lệnh. Mao Bồn nói: xin cậy Tào Quang xem xét tám cửa, chớ cho tà ma quỷ mị vào trận, nếu trái lệnh sẽ bị biếm. Tào Quang đi rồi, chân nhân lại đốt lá bùa thứ ba, tay đánh lệnh bài bay xuống một vị Tào Quang, mặt như trăng tròn, nằm chòm râu dài đuột, đứng trước đài cúi mình thi lễ. Mao Bồn nói: xin cậy Tôn Thần cai quản năm tòa lâu đài, chở cho Tôn Tẩn chạy thoát. Mao Bồn phần khiến ba vị Tào Quang xong rồi, đốt bùa thứ tư, tay đánh lệnh bài, dày lầu thấy mây bay phơi phới, mù sa mịt mịt, bay xuống năm vị nguyên soái. Vị thứ nhất mình ngồi ngựa trắng, tay cầm đao ba mũi, ấy là vị thần Nhị Long. Vị thứ hai tay cầm gươm râu đỏ, tóc hồng, vốn là ông Quả Đức Tinh Quân. Vị thứ ba tay cầm kim tháp, ấy là Thiên Vương Lý Tịnh. Vị thứ tư tóc bới hai chòm, đạp xe phong hỏa, đó là Thái tử Na Tra. Bốn vị nguyên soái đều đến trước đài. Mao Bồn cúi mình rồi nói: chẳng có việc tôi đâu dám thỉnh Tôn Thần, tài Tôn Tẩn đã vào trận ngũ lôi, xin cậy bốn vị Tôn Thần trấn giữ bốn cửa ngũ lâu đài, ai giữ phần nấy, chở cho hắn chạy thoát. Chân nhân sai khiến bốn vị nguyên soái xong rồi, bèn đốt năm đạo linh phù, tay sách lệnh bài giơ bốn phía, và giữa trung ương đánh nghe rang rãng. Thầy thấy kim quang muôn đường bay xuống trước đài, hiện ra trước đài đông đẩu Tô Gia, trung đẩu Gia Gia, cúi mình nghe lệnh. Mao Bồn chắp tay rồi nói: nài có Tôn Tẩn vào trận, xin cậy quai linh của chúng vị tinh quân ở trên đài ngũ lôi, ai trấn theo hướng nấy, giữ năm cái miệng đấu, trong mỗi đấu có một cây cờ để ếm Tôn Tẩn, không trốn ra được, xin cậy tinh quân cứ bố theo ngũ hành, khiến 28 vì sao ở dưới đài vây cầm Tôn Tẩn. Mao Bồn đốt bùa niệm chú, đánh lệnh bài vài cái, sảy thấy Đặng Tân Trương Vương Bàn Lưu Tuân tất tám vì sao, người người đều xuống trước đài. Mao Bồn mới nói: xin cậy tôn thần trấn theo tám cửa, càng khẳng cấn chấn tốn ly khôn đoài, chở cho tôn tẩn chạy thoát. Các thần phân lệnh lui ra. Mao Bôn bèn đánh lệnh bài vai chập, đốt hết linh phù. Giây phút các vị tinh tú cùng là thiên hạ, địa sát đằng xà bạch hổ, huyền võ thanh long châu tước, cân trận yết đế già lam, lục đinh lục giáp, hết thảy các vị tinh tú trên trời đều kéo đến trước đài mà nghe lệnh. Mao Bồn nói: xin các vị tôn thần gìn giữ pháp đài, trước sau tả hữu trên dưới tám phương bốn phía, chớ cho tôn tẩn chạy thoát. Mao Bồn nói: xin các vị tôn thần gìn giữ pháp đài, trước sau tả hữu trên dưới tám phương bốn phía, chớ cho tôn tẩn chạy thoát. Và xin lục đinh lục giáp thần tướng yết đế già lam trên bố thiên hạ dưới bày địa võng, rằng ngài tôn tẩn sẽ vào trận, làm cho nó lên trời không ngõ, xuống đất không đường. Nếu để cho tôn tẩn chạy thoát thì cử thiên thờ biếm trúc. Mao Bồn đốt bùa đánh lệnh bài một chập, sảy thấy chớp giăng nhấp nhoáng, sấm sét vang trời, vẹt mây bay xuống các vị lôi bộ tôn thần đứng trước đài nghe lệnh. Mao Bồn nói: trong trận có năm tòa lôi đài, trên đài có năm cái trống, xin cậy tôn thần làm sấm sét mà đánh nó. Trên đài có người chủ quản các vị tôn thần là Cửu Thiên Ứng Ngương Thiên Tôn ở nơi đó. Năm vị lôi thần vân chỉ đều tới pháp đài chờ làm xong công việc. Mao Bồn thỉnh thần xong hết rồi, trở lại dưới cây cờ đại độc ký. Thất Vương Tiễn mê mang bất tỉnh, cứ đứng sững trân trân, bèn lấy tay lột mão áo sung, lột mão sung thiên quang, đầu sổ tóc rẽ hai bên, miệng đọc thần chú, lấy tay vỗ lên trên đầu Vương Tiễn. Hào quang xông lên, hiện ra một vị ngôn thần, mình mang kim giáp, năm chòm râu, ba con mắt, ngồi trên ngọc kỳ lân, tay cầm kim tiên, đến trước đài nghe lệnh. Mao Bồn chắp tay rồi nói: sáng ngày có tôn tẩn vào trận, cậy tôn thần sai khiến lôi bộ nổi xét đánh tôn tẩn, chẳng nên trái lệnh. Thiên Tôn gật đầu rồi vỗ con kỳ lân, nó bay lên giữa không trung. Các vị lôi thần đều đến mà ủng hộ. Mao Bồn lập xong trận rồi, bới đầu đội mão, bước xuống pháp đài, cầm gươm cởi lọc, về đến chinh tần. Kim Tử Lăng ra rước vào trướng, bàn luận việc trận đồ. Chẳng bao lâu thì trời đã sáng. Thủy Hoàng lên trướng, nhóm đủ văn võ bá quan. Chân nhân vào trướng Quỳnh La, ra mắt Thủy Hoàng. Thủy Hoàng đứng dậy mới hỏi rằng: khi hôm đã bài trận xong chưa? Mao Bồn nghiêng mình rồi nói: trận ngũ lôi tôi đã bài hết rồi, xin bệ hạ đặng tôi qua Lâm Tri khiêu chiến. Dẫn cho thằng cục nó đi vào trong trận, liệu nó tháp cánh cũng khó trốn khỏi được. Nói rồi từ giả xuống trướng, ra khỏi dinh, cầm gậy lên nai, dẫn 500 quân binh dục nai chạy tới cửa phía thành Lâm Tri, dùng nai quơ gậy chỉ lên rồi nạt rằng: quân Tần Thành kia, người vào nói với ngũ lôi chân nhân đã đến đây để đánh, hãy kêu tôn tẩn ra đây mà nạp mình. Quân Kỳ Bài nghe nói hay ngựa đã đến ngọ môn thông báo. Vừa buổi chầu sớm mai, Tương Vương ra khách, đông mặt văn võ bá quan. Có quan Huỳnh Môn vào tâu rằng: nay có Quân Kỳ Bài cửa tay báo rằng trong dinh tần có một tên thầy chùa già bị thua ngày hôm qua, đến đây khiêu chiến nữa, mà chỉ kêu tên Nam Quận Vương ra đánh, xin bệ hạ hãy liệu định. Tường Vương nghe tấu thất kinh, truyền chỉ đến Đơn Phụng Cát thỉnh Á Phủ lên điện nghị việc. Nói về Yên Đơn công chúa, từ đó bệnh đến nay cứ đau trầm trầm, thuốc thang chẳng bớt. Tôn Yên cứ sớm tối chầu chật chẳng lìa, xong việc đại hạn duy có một mình tôn tẩn biết, mẹ mình chỉ còn sống 5 ngày nữa mà thôi. Dẫu cho có linh đơn cũng không sao cứu đặng, cứ xa nước mắt thầm sảy thấy cung quan quỳ bẩm rằng: Nam Quận Vương ở trên tiên quan vân chỉ mời Nam Quận Vương vào triều để nghị việc. Tôn Tẩn vội lấy lá thiệp trong tay áo trao cho Tôn Yên rồi dặn rằng: người phải hết lòng phụng thờ tổ mẫu, không nên ra khỏi Đơn Phụng Cát. Bà người tối sớm có điều chi bất trắc thì coi trong lá thiệp mà làm. dặn rồi tới trước giường, quỳ xuống kêu rằng: "Mẹ ơi!" Nước mắt vùn chảy tuôn theo, rồi nói rằng: "Xin mẹ cứ an lòng dưỡng nuôi quý thể, tự nhiên bệnh tiêu mình nhẹ, bởi con bất hiếu không hầu nuôi mẹ đặng. Vì thánh thượng có chỉ đến đồi, nên con phải vào lạy từ mẫu thân." Yên Đơn công chúa nghe nói, vùng mở mắt ra rồi nói: "Còn trẻ hãy đứng dậy, nếu có chỉ đòi nghị việc thì con phải đi đi, chớ có tưởng mến chi ta là một người tuổi đã tàn rồi. Này có tôn yên phụng đãi, miễn là chú cháu con được toàn trung hiếu thì thôi. Mẹ là người già cả, chết thì về chính suối cũng ngậm cười vui vẻ. Thôi con hãy đi đi cho mau." Tôn Tẩn nghe nói mà nước mắt tuôn như xối, chẳng dám buông tiếng khóc than. Xong biết mẹ con cách xa lần này thì khó mà thấy mặt nhau nữa đặng, mạng vua chẳng biết này sao. Rồi chẳng dằn lòng, cứ nín khóc lại từ tạ, sầu sầu thảm thảm bước ra cửa đơn phụng cát, vào đến đại điện làm lễ ra mắt rồi bẩm rằng: "Thánh thượng đòi tôi đến có việc chi sai khiến?" Tương Vương lật đật đứng dậy, lấy tay đỡ Tôn Tẩn mà nói rằng: "Á phụ đứng dậy, thôi đừng làm lễ, khi nãy phía cửa tây vào rồi báo có mau đạo nhân ở bên dinh tầng đến kêu đánh nữa, mà chỉ kêu tên á phụ ra đối địch, việc này biết tính làm sao?" Tôn Tẩn tâu rằng: "Thằng giặc đó đã bị tôi đánh một gậy, nằn nỉ khẩn cầu nên tôi tha về cho khỏi chết, vì nó có hứa với tôi 3 ngày thì lui binh, đến nay cũng vừa đặng 2 ngày chưa thấy lui binh trở lại. Kêu đánh liệu có khi nó không dám, hay là trong dinh nó có người tài năng nào cũng chưa biết? Thôi để tôi đoán quẻ thử xem." Nói rồi lần tai mới rõ biết trong bụng thì sợ thầm, cúi đầu than thở rồi nói không ra tiếng. Tương Vương thấy điện mạo đổi sắc thì hỏi rằng: "Chẳng hay á phụ chiếm quẻ kiệt hùng như thế nào mà có sắc mặt kinh sợ như vậy?" Tôn Tẩn tâu rằng: "Không xong, tôi ở Lâm Tri sanh ra một cái họa lớn, nay nó lại đến đây không phải dễ đâu. Vì tôi đã đánh Mao Bô một gậy nên nó cừu lòng hờn giận, bày ra cái trận ngũ lôi toàn hại tánh mạng của tôi, vì vậy trong lòng tôi kinh sợ." Tường Vương nghe nói vậy thì á phụ đã biết trận thế của nó lợi hại, thì chớ đánh phá mà lại lâm vào bẫy lưới, để chậm viết tờ hàng thơ đặng hai nước bãi binh thôi đánh nhau thì tự nhiên mình vô sự. Tôn Tẩn nói: "Xin bệ hạ chớ lo, nếu tôi có đến phá trận thì còn, nếu tôi không đến phá trận thì còn chi danh tiếng, thiên hạ nghe biết rồi sẽ nói tôi khiếp sợ, chẳng là để tiếng chê cười ngàn thuở. Huống chi tôi tai nạn đã hết rồi, chắc không có điều chi đại hại. Xong là bậc đại la thần tiên tôi không kể đến, quyết cùng Mao Bôn cho thấy tài cao thấp." Nói rồi dạy quân dẫn Thanh Ngưu đến từ biệt Tương Vương, thoát lên trầu ra khỏi cửa, giặc 6 tên học trò, 14 vị ấm tập bay ngựa đến dưới thành phất pháo phát cờ. Xong ra cửa tây, Mao Bôn thấy 2 cánh cửa mở xong ra, có 1 đội nhân mã dẫn 2 cây cờ bay phất phới, dưới cờ có vài viên đại tướng khôi giáp rõ ràng. Tôn Tẩn ngồi trên trâu qua khỏi điếu kiều, phân bài đội ngũ rất là tề chỉnh. Mao Bôn coi rồi lấy trà điều trượng chỉ rồi nạt lớn rằng: "Tôn Tẩn chớ đến, có Ngũ Lôi chân nhân chờ mi ở đây đã lâu." Tôn Tẩn lấy gậy trầm hương chỉ rồi nói: "Hay cho Mao Bôn, hôm qua dưới gậy ta đã dung tình, một là ta vì hải triều thánh nhân, hai là thấy mi khóc lóc nên ta tha cho khỏi chết. Mi lại hẹn với ta là 3 ngày thì mi lui binh, vì sao mà lại thất tính cháo trở không chừng, lại đến đây lại đòi đánh?" Mao Bồn nghe nói vừa giận vừa hổ người rồi mới nói: "Hay cho cái thằng cục dám nói phách, ta nay chẳng thèm cùng người đấu, cùng người đấu phép lực. Ta có lập ra một cái trận ở nơi góc phía tây, nếu người dám đến đó phá hay chăng? Nếu người dám đến phá trận ta thì ta cùng Thủy Hoàng giáng hòa thiên hạ, còn nếu như người không dám phá thì chịu ta đánh ít trượng, tặng ta trả thù cái gậy, một gãy của ngươi. Tôn Tẩn mỉm cười rồi nói: Mị chớ có khoe miệng, để ta thử xem đó là trận gì. Nói rồi quay đầu qua phía tây xem. Chúng tướng cũng đều ngó theo, rồi nói với Tôn Tẩn rằng: Cái này coi không giống là cái trận Mường Tượng. Một tòa thành nhỏ, bốn phía đều những vách tường, chưa có làm cửa bốn góc, bốn tòa đài cao. Chắc là muốn cất địch lầu, có khi trong để binh mã nhiều lắm. Tôn Tẩn nói: Người đâu rõ đặn, ấy không phải vách tường mà là vách tường ngũ lôi đài. Ở trên tường có kêu là ngũ lôi, trong đó có những binh mã đều là những thần tướng ở trên trời. Còn đang nói chuyện thì bên kia Ma Bôn kêu lớn hỏi rằng: Người đã nhìn thấy trận này hay chưa? Tôn Tẩn cười rồi nói: Ấy là trận ngũ lôi thần binh, lẽ nào mà ta không biết? Ma Bôn cười lớn: Biết trận rồi ngươi có dám vào hay chăng? Tôn Tẩn nói: Ngươi đã bày trận, ta lại chẳng dám phá trận hay sao? Thôi, ngươi đi trước, ta sẽ đi vào. Nói rồi Ma Bôn quay nai đi trước, Tôn Tẩn cởi trâu rượt theo. Tôn Tẩn quay đầu ngó thấy chúng tướng đi theo sau thì nạt lớn rằng: Bay là đồ nghiệp chứ, muốn đi đâu vậy? Chúng tướng nói: Chúng tôi đi theo tổ sư để phá trận. Tôn Tẩn quơ gậy ra sau một cái rồi nói: Bay hãy trở lại cho mau, cái trận này chúng ngươi đi không có được.